Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn ví dụ một cái điều thế này đơn giản cho dễ hiểu. Ví dụ như giờ thầy chủ trì nói là hôm nay là ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ sinh hoạt đạo tràng trở lại, sáng chúng ta học luật, chiều chúng ta học kinh, lớp hay là đại chúng có đồng ý hay không thì đó là hội trước đại chúng. Nhưng mà bây giờ có một cái sự việc như thế này, không cần mà phải họp hội chúng đông. Ví dụ như giờ hôm nay chúng tôi bệnh, chúng tôi không đến đây được, thì chúng tôi điện thoại báo thầy chủ trì. Thầy chủ trì không cần phải họp lại với chúng, thầy chủ trì có thể báo qua thầy tri khách hoặc là những vị có trách nhiệm. Thì nếu hôm nay là thầy giáo thọ môn luật không đến dạy được, thì do đó cái ngày hôm nay, buổi học hôm nay có thể chúng ta nghỉ, hoặc là có thể thỉnh một cái vị nào khác lên thay cái giờ này, thì đó có thể là chúng ta chấp nhận được. Cũng như có những điều mà không cần phải họp đại chúng, thì chúng ta chỉ cần họp, nó đơn giản, chúng ta chỉ cần họp bàn vài vị thống nhất ý kiến, sau đó chúng ta báo lại với đại chúng cũng được. Chứ chẳng lẽ một cái việc nhỏ như vậy mà họp đại chúng lại, nếu bây giờ môn luật thầy giáo thọ bị bệnh, bây giờ ý kiến của đại chúng như thế nào, đem ra họp bàn nó mất rất là nhiều thời gian. Thì do đó ở cái điều này thì chúng ta xem, nếu mà phương tiện áp dụng vậy vẫn không sai luật, tại đó là những điều đơn giản, chứ không phải nhất nhất mỗi điều gì cũng phải là họp đại chúng lại để mà lấy biểu quyết. Thì chúng ta xem đây có thể là chấp nhận được. Cái điều thứ sáu đó là cụ trụ tịnh, là có thể noi theo tiền lệ, có nghĩa là noi theo tiền lệ của người trước đã làm. Thì cái vấn đề này ở bên ngoài vẫn áp dụng, nghĩa là có những điều trong luật không quy định, nhưng mà tăng chúng đã họp lại bàn đem cái vấn đề ra giải quyết như thế nào rồi, mà chúng ta thấy đó là một cái quyết định đúng, thì sau này chúng ta có thể là đem cái quyết định đó, đem cái nội dung đó chúng ta áp dụng vào những cái việc tương tự sau này. Thì bên ngoài gọi đó là gì? Đó là gì? Những vụ án mà không có nằm trong luật định thì bây giờ có thể là hội đồng xét xử đưa ra một cái quyết định, thì cái đó có thể là cái vụ án, những vụ án như vậy có thể đem ra để làm cái nội dung cần thiết để mà xử những cái việc theo này, giống như cái vụ án đó. Còn ở trong Phật pháp cũng vậy, có những điều mà Phật không quy định thì chúng ta đã thống nhất, chúng ta thấy việc đó làm như vậy là đúng, thì sau này chúng ta giữ theo đó chúng ta giải quyết vẫn là hợp pháp. Điều thứ bảy đó là sinh hòa hợp tịnh, nghĩa là sau giờ ngọ các tỳ kheo được không được ăn phi thời, nhưng có thể dùng nước hòa lẫn với sữa, không cần để lắng xuống, dùng vẫn hợp pháp. Thì thời xưa giữ rất là kỹ, nếu mà sau cái giờ ngọ rồi thì hàng tỳ kheo không được uống nước sữa hoặc uống những cái nước trái cây mà nó có lợn cợn. Còn bây giờ chúng ta giữ, nếu chúng ta giữ mà dùng ngọ thì chúng ta giữ nó cũng tương đối dễ hơn, thoáng hơn. Nghĩa là chúng ta giữ sau giờ ngọ chúng ta không được nhai là được. Có trở thể chúng ta quay sinh tố, nước trái cây, sinh tố gì đó thì chúng ta uống vẫn được, nhưng mà chúng ta không dùng răng để nhai, dùng răng để nhai gọi là ăn. Còn bây giờ chúng ta không dùng răng để nhai, chúng ta xay ra thành nước hoặc là nấu cháo lọn chúng ta dùng thì xem như là hợp pháp ở thời điểm bây giờ. Nhưng mà ở ngay thời điểm đó, bây giờ nước hòa với sữa khi uống phải dùng để cho nó lắng trong, sữa xuống dưới đáy và chỉ còn nước trong mới được uống mà thôi. Nhưng mà ở nhóm tỳ kheo Bạc Kỳ thì không có giữ nhất quán như vậy, và có thể quyển chuyển là khi mình không dùng rồi thì nước hòa với sữa thì trong lúc mà chưa lắng trong mình uống có thể được. Thì đó là cái điều thứ bảy. Còn điều thứ tám đó là bất ích lũ ni đàn tịnh, Tọa cụ của tỳ kheo bề dài bề rộng phải đúng theo quy định của giới luật, nhưng nếu làm tọa cụ không có giềng xung quanh có thể dùng quá khuôn khổ đã định. Thì theo cái tinh thần của luật thì chúng ta cũng có thể áp dụng được. Tại vật dụng của hàng tỳ kheo không nhất thiết là chỉ có ba y một bình bát, mà vật dụng của hàng tỳ kheo bây giờ chúng ta thấy thấy cần dùng rất là nhiều. Ví dụ như cần phải có mùng nè, có mền nè. Còn hồi xưa chỉ ba y một bình bát tọa cụ mà thôi. Bây giờ cần phải có mùng để ngăn muỗi, cần có mền để mà giữ ấm. Nhưng mà nếu những cái vật dụng đó mà không làm tọa cụ, nếu như may tọa cụ thì may đúng theo tinh thần chiều ngang chiều dài đúng theo luật định. Còn cái này không may viền, nghĩa là không đúng theo cái kích cỡ của tọa cụ. Nghĩa là giống như bây giờ chúng ta sử dụng cái mền thì cái mền đó nó không cần nhất thiết phải đúng theo cái quy định của luật Đức Phật đưa ra. Tại Đức Phật đưa ra bề ngang nó có mấy găng tay thôi. Bây giờ chúng ta cần một cái mền chúng ta đắp thì chúng ta đắp làm sao nó để phủ người, mới ngăn cái việc lạnh trong lúc đêm khuya. Nếu mà giữ theo tinh thần của luật thì nó rất là nhỏ, chỉ vừa đủ để chúng ta ngồi thiền, chúng ta thọ thiền mà thôi. Còn cái những cái món vật này theo cái điều giới này, nghĩa là chúng ta dùng nó không phải để làm tọa cụ, mà chúng ta dùng nó vào những việc khác. Là chúng ta không có mai viền để làm tọa cụ thì chúng ta có thể sử dụng hơn kích cỡ của tọa cụ vẫn hợp pháp. Thì chúng ta dùng ví dụ đơn giản giống hiện tại chúng ta đang sử dụng cái mền, thì chúng ta sử dụng cái mền vẫn xem như là hợp pháp. Cái điều thứ 9 đó là thủy tịnh, nghĩa là tỳ kheo không được uống rượu, nhưng vì trường hợp bệnh hoạn dùng để làm thuốc có thể pha lẫn với nước để uống. Thì chúng ta thấy điều này thì trong giới luật Đức Phật cũng cho khai, nghĩa là tỳ kheo hoặc là người cư sĩ Phật tử không được uống rượu. Không được uống rượu, nhưng nếu trường hợp bệnh hoạn không phương cứu chữa có thể dùng rượu thuốc để mà uống trị bệnh vẫn hợp pháp. Nhưng mà khi uống phải báo cho đại chúng biết, sau khi mà hết bệnh rồi chúng ta không được thọ dụng nữa, thì đó xem như vẫn là hợp pháp, đúng theo tinh thần của luật dạy. Điều thứ 10 đó là kim tiền tịnh, nghĩa là tỳ kheo không được cầm tiền, nhưng nếu trường hợp bất đắc dĩ có thể thu nhận và giữ tiền bạc vẫn hợp pháp. Thì đó là thời xưa, ngay thời đó thì xem cái điều này không hợp pháp. Nhưng chúng ta hiện tại, chúng ta thấy điều này như thế nào? Hợp pháp hay là không hợp pháp? Chúng ta thấy xã hội bây giờ, nếu như một thầy tỳ kheo mà không giữ tiền bạc thì nó rất là trở ngại. Mỗi lần bây giờ, ví dụ như hôm nay chúng tôi dạy xong đây, chúng tôi đi về Bến Tre để dạy ở Bến Tre. Thì bây giờ chúng tôi muốn đi về Bến Tre phải có một người cư sĩ Phật tử đi theo để mà trả tiền xe, để mà phải tiền mua vé xe, tiền những cái gì cần thiết thì cái người kia phải mua, phải có người đi theo. Thì nếu như vậy thì chúng ta thấy nó có phiền tối hay không? Bây giờ chúng ta phương tiện có thể hàng tỳ kheo vẫn được sử dụng tiền bạc, nhưng mà không quá đắm trước vào nó, không lệ thuộc vào nó thì xem như hợp pháp. Chẳng lẽ bây giờ một cái vị thầy nào, hoặc là trong chúng mình có 50 vị, mỗi một vị phải có một hai người thân cận, để lúc đi đâu cũng có những vị đi theo để lo những việc cần thiết. Chẳng hạn như bây giờ mấy thầy, mấy sư cô muốn đi ra ngoài mua bông về cắm cũng phải có Phật tử đi theo để trả tiền. Thì nó rất là nhiều. Hoặc là bây giờ hồi xưa thì những vị đại thí chủ đứng ra xây dựng chùa chiền, hoặc là lo một số công việc nào cần thiết ở trong chùa. Còn bây giờ nếu như một cái vị trụ trì mà không được giữ tiền, hàng tỳ kheo không được giữ tiền, thì chúng ta thấy nó rắc rối, nó phức tạp ở chừng mực nào. Nếu theo giữ theo tinh thần của này. Còn bây giờ thì chúng ta được quyền, chúng ta có thể chấp nhận hàng tỳ kheo được quyền giữ tiền, nhưng đừng quá đắm trước vào tiền bạc, đừng sử dụng sai mục đích. Chúng ta sử dụng tiền để xây dựng giảng đường, xây chùa cũng là tốt. Chúng ta sử dụng tiền để làm phương tiện đi lại, để phương tiện sách vở hoặc là những cái nhu cầu cần thiết, thì xem như đó là hợp pháp. Thì do đó 10 điều của hàng tỳ kheo ở thành tỳ xá ly đưa ra ngay thời điểm đó, nếu như hàng tỳ kheo bậc mà trưởng thượng cũ trụ thì không chấp nhận 10 điều này là 10 điều hợp pháp. Nhưng mà nếu vận dụng theo tinh thần của giới luật, vận dụng theo tinh thần cái lời của Phật dạy, thì đó xem như vẫn hợp pháp. Và chúng ta thấy 10 điều này hiện tại xã hội ngày nay của chúng ta đang áp dụng vẫn xem như là hợp pháp. Thì nó chỉ bất hợp pháp tại thời điểm đó, cách Phật nhập Niết Bàn không xa, không xa. Nên là mọi người mới muốn giữ gìn những lời Phật dạy đúng theo tinh thần của luật. Nhưng mà chính ngay cái thời điểm này mới là phân phái ra thành hai hệ thống của Phật giáo, hệ phái Nam truyền và hệ phái Bắc truyền. Mà thật ra hệ phái Nam truyền đến bây giờ vẫn không tuân thủ được đúng 10 điều này. Tại vì bây giờ quý sư bên hệ phái Nam truyền vẫn phải giữ tiền để xây chùa, giữ tiền để làm phương tiện đi lại. Hoặc là cũng có nhiều điều mà quý vị cũng phải khai, giống như là bên hệ phái Bắc truyền của chúng ta. Thì do đó ở thời điểm này thì xem 10 điều này là 10 điều phi pháp. Nhưng bây giờ chúng ta xác định thì những điều đó vận dụng theo tinh thần của luật thì đó vẫn đúng theo tinh thần của giới luật, của lời Phật dạy. Và thế là sau cái lần kết tập kinh luật này, thời gian kéo dài là 8 tháng với hội chúng tỳ kheo là 700 vị. Và sau cái lần kết tập này rồi thì những vị mà trưởng thượng, những vị mà chứng quả A-la-hán, trong đó có 6 vị là đệ tử của tôn giả A-nan. Thì 6 vị đó tên là Táp Bà, Ca Mi, Tô Mị, Ly Bà Đa, Quật Xà, Tu Xì Đa, Gia Tu, Bà Na Tham Mục Đa, cùng với 2 vị đệ tử của ngài A Nậu Lâu Đà, đó là Tu Ma Nậu Bà và Ta Già Mi. Thì 8 vị này mới thấy là 10 điều này là 10 điều phi pháp ngay dưới cái nhìn của các ngài. Thì các ngài mới suy nghĩ rằng bây giờ Phật nhập Niết Bàn mới có 100 năm mà xảy ra cái sự tranh cãi trong tăng đoàn, làm cho giáo đoàn phải phân thành 2 hệ phái như thế này. Rồi những vị này mới dùng cái tâm mà quán chiếu trong tương lai Phật pháp có được thanh tịnh hay không, có gặp những cái chướng ngại, những cái chướng duyên gì hay không. Thì sau khi dùng tâm quán xét trong cái tương lai thì những vị này mới thấy được rằng sau cái khoảng thời gian đó 118 năm. Sau khoảng thời gian đó 118 năm thì tại cõi Diêm Phù Đề này có xảy lên một cái cấu bận rất là lớn, nó tạo nên một cái dấu ấn rất là đặc biệt trong Phật giáo. Đó là vào cái khoảng 100 năm sau ngay ngày kết tập kinh luật lần thứ 2, nghĩa là 200 năm sau ngày Phật nhập Niết Bàn, thì tại cái cõi Diêm Phù Đề này có một vị vua ra đời, đó chính là vua A Dục. Thì vua A Dục ra đời với niềm tin Phật pháp, cũng như thời gian đầu thì những cái gì liên quan thì chúng ta sẽ học vào những cái buổi học tiếp theo. Thì chúng tôi chỉ nói lên cái căn bản thôi. Nghĩa là vua A Dục với một cái lòng tin Phật pháp, hộ trì Phật pháp rất là có công. Nghĩa là vua A Dục hộ trì Phật pháp nhiều hơn cả vua A Xà Thế. Nghĩa là cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca chỉ có vua A Dục là người hộ trì Phật pháp số 1 hơn cả vua A Xà Thế. Thì nhìn thấy trong cõi Diêm Phù Đề khoảng 100 năm sau có một vị vua ra đời hộ trì Phật pháp, Và do cái lòng tinh kính hộ trì Phật Pháp như vậy thì hàng ngoại đạo không có người cung phụng, không thể nào sinh sống được. Do đó hàng ngoại đạo mới dùng cách là cải đạo. Mà cải đạo với cái sự không thật tâm, nghĩa là vẫn còn mang cái giáo lý, mang tư tưởng của đạo mình, nhưng mà do nếu mà mình mang cái đạo của mình mà mình truyền bá thì không thể nào sinh sống được. Tại bây giờ đất nước hoặc là xã hội đang theo Phật giáo, đang ủng hộ Phật giáo, mình mang những đạo khác mình lưu truyền thì không thể nào tồn tại được. Thì do đó những vị này mới lòng vào trong Phật giáo bằng cách là xuất gia. Xuất gia làm tăng, sống trong tăng đoàn, nhưng mà hàng ngày truyền bá tư tưởng đạo của mình, làm cho giáo đoàn không thể hòa hợp được, bởi vì có ngoại đạo pha lẫn vào phá hoại Phật Pháp. Do đó hội chúng không thể nào hòa hợp kéo dài thời gian 7 năm, nên gây ra một cái sự mà loạn bận hoặc là cấu bận ở trong Phật Pháp, tạo nên một cái việc rất là xấu cho Phật Pháp sau này. Thì nhìn vào trong cái tương lai thấy Phật Pháp như vậy, thì tám vị tỳ kheo này, tám vị đại A-la-hán này rất là lo lắng cho tương lai. Và những vị này quán xét lại xem mình có thể sống đến ngày đó để mà mình dẹp cái cấu bẩn này hay không. Thì sau khi mà xem xét thấy tuổi thọ mình không thể nào sống đến ngày đó để mà ngăn chặn cái phi pháp này, thì tám vị này dùng cái tâm quán xét khắp cõi Nam Diêm Phù Đề, nghĩa là toàn cõi Ta Bà này, có ai là người đủ năng lực để đứng ra dẹp trừ phi pháp trong khoảng thời gian 118 năm sau. Thì nhìn khắp cõi Diêm Phù Đề không thấy vị nào có đầy đủ năng lực để mà ngăn cấu bẩn trong tương lai. Thì những vị này mới dùng tâm mà quán chiếu, và sau đó những vị này mới lên cung trời Phạm Thiên, mới tìm ở trên cung trời Phạm Thiên xem có vị nào có đủ nhân duyên để mà thỉnh xuống dưới cõi Ta Bà này để ngăn những cái cấu bẩn. Thì lúc bấy giờ nhìn thấy ở trên cái cõi trời Phạm Thiên có một vị, cái Phạm Thiên là tuổi thọ thì nó sắp mãn, tên là Ngài Đế Tu. Và tám vị này mới đến là cung thỉnh Ngài Đế Tu vào đúng 118 năm sau xuống dưới cõi nhân gian để mà dẹp cấu bẩn trong Phật Pháp. Thì Ngài Phạm Thiên này biết được mình có được năng lực, biết được mình giúp ích cho Phật Pháp như vậy, thì vị này sẵn lòng mà lãnh cái nhiệm vụ là sau này sẽ dẹp cấu bẩn trong Phật Pháp. Thì thế là tám vị, hai vị đệ tử của A Nậu Lâu Đà cùng sáu vị đệ tử của Tôn giả A Nan mới trở về cõi nhân gian. Thì lúc bấy giờ nhìn thấy có hai vị, đó là Hòa Ca Bà và Chiên Đà Bạc Xà. Thì hai vị này cũng chính là những cái vị mà chứng được thần thông, chứng được quả vị A-la-hán rất là cao, nhưng không tham gia vào cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ hai. Thì tám vị kia mới phạt hai vị tỳ kheo đại A-la-hán này, chính vì các ngài không tham gia vào cái đại hội kết tập kinh luật lần thứ hai, nên bây giờ chúng tôi sẽ phạt hai thầy làm sao phải sắp xếp thời gian như thế nào đó mà 118 năm sau hai thầy phải đứng ra hộ trì để mà cho cái việc mà ngăn chặn cái những cái cấu bẩn trong Phật Pháp được thành tựu. Nghĩa là canh cái khoảng thời gian thích hợp thì Ngài Mục Liên Tự Đế Tu mới giáng hạ xuống nhân gian, sanh vào trong nhà Bà La Môn Mục Kiền Liên, và được đặt tên là Mục Kiền Liên Tự Đế Tu. Thì khi mà cái vị này mà giáng hạ xuống nhân gian rồi, thì hai cái vị mà tỳ kheo mà bị phạt phải đến đó. Thứ nhất là một người là phải khuyến khích cho cái vị này được xuất gia, và một người lãnh nhiệm vụ, đó là phải hướng dẫn Phật Pháp để cho vị này vừa sanh ra được sự khuyến khích, được sự hướng dẫn, được xuất gia. Và thứ hai, vị này được một cái vị thầy lỗi lạc để mà hướng dẫn Phật Pháp, sau đó mới đầy đủ tư cách để mà ngăn dẹp Phật Pháp trong tương lai. Thì cái việc mà xảy ra giữa vua A Dục, vua A Dục sinh ra như thế nào, hộ trì quay hướng Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo như thế nào, và những cái cấu bẩn là nó diễn ra như thế nào đó trong cái khoảng thời gian 100 năm đến 118 năm, nghĩa là sau Phật nhập Niết Bàn từ 200 đến 218 năm, trong khoảng thời gian 18 năm đó có những sự kiện rất là quan trọng diễn ra. Và ngài Mục Kiền Liên tự đế tu, nghĩa là giáng hạ nhân gian để dàn xếp cái việc này như thế nào, thì những cái nội dung đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào trong cái buổi học sau. Tại cái nội dung nó là nó liên lạc với nhau, thì hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu về cái quá trình kết tập kinh luật lần thứ hai thì chúng ta kết thúc ở đây. Và cái nội dung ở chúng ta còn học về cái phần khái quát là còn 4 buổi nữa, nghĩa là 2 buổi chúng ta học về cái hôm rồi chúng ta học là quá trình kết tập kinh luật lần thứ nhất, hôm nay là quá trình kết tập kinh luật lần thứ hai. Thì sau cái ngay cái buổi học hôm nay là Phật giáo mới phân thành hai bộ phái, hệ phái Phật giáo Nam truyền và hệ phái Phật giáo Bắc truyền. Thì chúng ta sẽ có 4 buổi nữa, 2 buổi chúng ta tìm hiểu về cái sự hoằng truyền và kết tập kinh luật lần thứ 3 của hệ phái Phật giáo Nam truyền, cũng như là cái việc mà truyền bá chánh pháp đi khắp cõi Diêm Phù Đề này, và truyền thừa luật tạng kinh luật hoằng truyền theo cái hệ phái Nam truyền ở khắp thế giới kể từ lúc đó cho đến ngày hôm nay, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta được cái sự hoằng truyền, được sự tiếp nhận như thế nào. Thì những nội dung đó chúng ta sẽ tìm hiểu trong 2 buổi tiếp theo. Và 2 buổi còn lại thì chúng ta sẽ tìm hiểu theo cái nhóm mà tỳ kheo ở thành Tỳ Xá Ly không tuân thủ theo cái sự mà cử tội của những cái bậc cụ trụ, thì sau đó mới kết tập kinh luật rồi mới truyền theo cái hướng Bắc, thì gọi là Phật giáo Bắc truyền, và truyền theo cái hướng qua Trung Quốc và một số nước khác. Thì hiện tại chúng ta đang ảnh hưởng theo Phật giáo Bắc truyền. Thì những cái sự truyền thừa của hệ phái Bắc truyền cũng như là những gì căn bản cần phải gìn giữ thì chúng ta chỉ tìm hiểu qua 2 buổi học. Thì cái nội dung tiếp theo về phần căn bản giới luật thì chúng ta sẽ tìm hiểu thời gian là 4 buổi, sau đó chúng ta sẽ vào khai cái bộ phạm võng. Thì khi mà chúng ta khai bộ phạm võng thì trước đó thì sẽ thỉnh Hòa Thượng Minh Thông đến để mà Hòa Thượng khai pháp. Hòa Thượng sẽ nói lên cái lợi ích của vấn đề học luật, cũng như là sẽ nói lên cái lợi ích của cái việc mà thọ trì gìn giữ cái giới Bồ Tát. Trong này được bao nhiêu vị đã thọ Bồ Tát rồi ạ? Vị nào thọ rồi có thể đưa tay lên để chúng tôi xem. Dường như là chưa thọ, đa phần là chưa thọ. Thì bây giờ cái giới Bồ Tát thì khi mà chúng ta đã hiểu qua Hòa Thượng, hoặc là Hòa Thượng giảng qua một buổi, sau đó chúng tôi sẽ trình bày tiếp theo, thì những phần căn bản của giới Bồ Tát thì chúng ta có thể tìm hiểu qua khoảng 6-7 buổi phần căn bản. Nếu mà tìm hiểu qua, chúng ta thấy cái sự mà thọ trì gìn giữ giới Bồ Tát nó có nhiều cái lợi ích như vậy mà chúng ta thừa khả năng để gìn giữ, thì lúc đó chúng ta có thể phát nguyện thọ trì giới Bồ Tát. Nếu như mà hội chúng có cái sự phát nguyện thọ trì giới Bồ Tát thì có thể là chúng ta cái lập đàn truyền giới tại đây, nghĩa là thầy chủ trì sẽ lập đàn truyền giới. Nhưng mà trước khi mà chúng ta phát nguyện thì chúng ta phải cần hiểu. Chúng ta hiểu là giới Bồ Tát là như thế nào, chúng ta thọ trì nó được những lợi ích gì đó. Thì lúc đó chúng ta hiểu rồi, chúng ta phát tâm với cái tâm vọng mạnh đó thì có thể là sẽ lập đàn truyền giới riêng tại Tuệ Quang đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào chúng ta học từng cái từng cái điều giới. Thì cái đó là cái hướng tiếp theo. Nhưng mà khai cái bộ phạm võng để mà học thì thời gian nó tương đối dài. Tại khi mà chúng tôi hướng dẫn ở đây thì giới tính cách rất là đặc biệt. Nghĩa là nếu như những cái đạo tràng nào mà nó trùng với đạo tràng ở đây thì chúng tôi có thể là sắp xếp gác lại những đạo tràng khác để chúng tôi dành cái quyền ưu tiên đặc biệt cho đạo tràng chúng ta. Chẳng hạn như hôm nay là đúng ra là cái ngày hôm nay thì theo cái lịch thì chúng tôi sẽ hướng dẫn đạo tràng ở Bến Tre. Nhưng mà do đạo tràng chúng ta ngày hôm nay chúng ta có cái sự mà thay đổi ở đầu năm thì chúng tôi sắp xếp ở Bến Tre vào ngày mai. Và hôm nay là chúng ta sẽ bạn. Chẳng hạn như đạo tràng cái tuần tiếp theo cũng vậy. Tuần tiếp theo thì ngay ngày Chủ nhật thì chúng tôi cũng dành cho đạo tràng đây. Còn cái ngày thứ hai chúng tôi mới đi tỉnh. Thì thứ hai tuần sau chúng tôi lại đi ở Cần Thơ. Thì do đó cái sinh hoạt của đạo tràng đây chúng tôi dùng cái tâm quyết và cái đặc biệt. Do đó chúng tôi triển khai nó rất là chi tiết, rất là rành rẽ và áp dụng rất là thực tế. Chẳng hạn như nếu cái bộ phạm võng đó dạy ở các trường Phật học, nếu dạy ở cao đẳng hoặc là ở cái bậc mà trung cấp thì thời lượng nó chỉ có một năm thôi. Trong một năm học thì một năm học của chương trình học qua bên ngoài thì nó chỉ có khoảng 8 tháng. Thì trong khi đó cái bộ phạm võng nếu mà học tại đạo tràng chúng ta thì theo dự kiến của chúng tôi bàn với thầy trụ trì thì có thể chúng ta học đến thời gian 3 năm. Chúng ta học suốt thời gian 3 năm. Thì do đó nếu mà học xong rồi, nghe ngán hay sao mà cười. Thì nếu chúng ta học như vậy chúng ta mới có điều kiện chúng ta đem những cái gì trong giới luật ra mà áp dụng vào thực tế. Còn nếu mà học chỉ có thời gian 1 năm hoặc là bao nhiêu tháng đó thì nó cái kiến thức rất là giới hạn, chúng ta cảm thấy nó khô khan. Còn nếu như chúng ta mà học một cách mà nó chi tiết như vậy thì chúng ta thấy giới luật nó không còn là giới luật nữa. Đó là những cái cách sống, đó là những cái điều đạo đức mà chúng ta cần phải gìn giữ, cần phải phát huy. Chứ chúng ta không còn thấy đó là giới luật là ràng buộc nữa. Thì cái đó là cái đặc biệt mà chúng ta được tiếp xúc, được duyên tiếp xúc. Còn những đạo tràng khác thì không được như chúng ta, chỉ học qua những cái phần căn bản thôi. Hoặc là ở chư tăng các trường cũng vậy, chỉ học qua những cái căn bản, chỉ những cái lớp chuyên lực mới học chuyên sâu như vậy thôi. Thì lớp chúng ta là nằm trong cái lớp mà chuyên học về bên luật, nên có thời gian chúng ta sẽ nghiên cứu sâu và rộng hơn. Và chúng ta cũng đừng sợ là học nhiều, thời gian dài quá nó pha loãng, không loãng đâu. Ví dụ một cái vấn đề đó chúng ta đem áp dụng vào trong cái thực tế, đem vào trong cái từng cái sự việc của gia đình của chúng ta hàng ngày tiếp xúc thì chúng ta cũng là nắm vững và chúng ta vận dụng, chúng ta thấy nó rất là sống động chứ không phải là gò bó hoặc là khô khan. Thì theo tinh thần là nó như vậy. Còn hôm nay nhân cái dịp đầu năm thì chúng tôi cũng mới đi cái chuyến Ấn Độ vừa về thì chúng tôi cũng có món quà, thì món quà nó cũng rất là đơn giản, thì nhờ quý chú chuyển đến cho đại chúng. Thì quà đây chỉ là một cái chiếc lá bồ đề được mang từ Ấn Độ về. Thì sẵn đây chúng tôi cũng có nói luôn là có nhiều người quan niệm như thế này: nếu như chúng ta mà nhận cái lá bồ đề thì phải cần phải được cái lá bồ đề ngay nơi mà Đức Phật ngồi, Đức Phật thành đạo. Đó là những người mà theo chúng tôi quan niệm như vậy là cái tâm hơi ích kỷ. Chúng ta ở đây không biết có vậy hay không ạ. Bây giờ chúng ta biết là bây giờ ví dụ như những ngày mà chúng tôi ở bên Bồ Đề Đạo Tràng thì những ngày đại hội của bên Tây Tạng, do đó mỗi một ngày mà chư tăng mà của Tây Tạng vào trong cái tháp là trên 20.000 người. Chư tăng đừng kể Phật tử, chư tăng của Tây Tạng không là trên 20.000 người vào trong tháp mỗi ngày. Nếu như chỉ chư tăng thôi, một người mà lấy một cái chiếc lá của cây bồ đề thì mỗi một ngày là 20.000 cái chiếc lá rồi, cây bồ đề còn sống không? Còn chúng ta bây giờ chúng ta chỉ nhận những món quà thông qua quý thầy. Thì nếu như ai cũng muốn được cái cây bồ đề, được chiếc lá từ cây bồ đề đó thì chỉ cần một vài ngày thì cái bồ đề không còn lá nào. Thì chúng ta nếu mà như vậy thì chúng ta có tâm ích kỷ. Vì bây giờ chúng ta chỉ cần một chiếc lá ở nơi Phật thành đạo là được rồi. Tại khi mà ở khung viên xung quanh cây Bồ đề thì có rất là nhiều, xung quanh tháp có rất là nhiều cây Bồ đề, hoặc ở trong khung viên hoặc ở bên ngoài, miễn là chiếc lá Bồ đề nơi cái cây này, chính cái cây này là nơi Phật thành đạo, và những chiếc lá này là chiếc lá tượng trưng cho Bồ đề, cho trí huệ, cho cái sự mà giác ngộ giải thoát. Chúng ta được cái chiếc lá đó mà chúng ta thấy công phu làm như vậy rất là quý rồi, cần gì đòi hỏi phải là cái chiếc lá ngay cái cây đó. Thì do đó mong là chúng ta khi mà chúng ta nhận cái gì, chúng ta đừng có đòi hỏi quá. Chẳng hạn như vấn đề xá lợi bây giờ cũng vậy. Còn thời gian chúng tôi nói về một chút về vấn đề xá lợi. Thì nếu như chúng ta thấy là hiện tại nè, có rất là nhiều cái nơi mà tôn thờ hình ảnh Phật, tượng Phật, thì chúng ta đến, chúng ta tụng kinh, chúng ta đảnh lễ, chúng ta cầu nguyện rất là tín tâm. Nhưng mà về việc tôn thờ xá lợi thì ai cũng đặt nhiều nghi vấn. Bây giờ tại sao, ví dụ như là một cái tượng Phật Thích Ca mà đang thờ, tôn thờ tại chánh điện ở đây, thì tượng nó tạc từ chất liệu gì ạ? Tượng ở dưới này tạc bằng chất liệu gì thầy? Bằng xi măng phải không ạ? Thì tượng ở thiền viện chúng ta tạc bằng chất liệu xi măng, thì cái chất liệu tạc nên tượng đó là bằng xi măng, cát, đá. Thì nếu như nó có hai cách tạc, một là người ta tạc tại cơ sở thì người ta chuyển tượng đến đây, còn hai là tạc tại nơi này. Thì nếu tạc tại nơi này, trước khi tạc thì đó là một cái đống cát, đá, xi măng, thì chúng ta đi qua lại nhìn thấy nó rất là bình thường. Nhưng tạc lên thành một cái hình ảnh Phật, một cái tôn tượng của Đức Phật, hàng ngày chúng ta đến đó, chúng ta quỳ, chúng ta đảnh lễ, chúng ta chiêm bái. Rồi đảnh lễ chiêm bái cầu nguyện xong rồi còn khen là Phật ở thiền viện mình linh lắm, cầu nguyện gì cũng được hết. Thì nếu như vậy thì một cái chất liệu nào đó, mà nếu như bằng một cái chất liệu nào đó mà tạo nên những duyên xá lợi đi nữa, thì tại sao chúng ta cần phải là xá lợi thật? Bây giờ những cái chất liệu đơn giản, cát, đá, xi măng, tôn tạo nên một cái hình ảnh Phật, một cái biểu tượng, một cái tôn tượng Đức Phật, thì chúng ta quỳ thành kính cầu nguyện, không ai phản bác, đây là Phật tiệt, kia là Phật giả. Nhưng mà cung thỉnh tôn thờ xá lợi Phật thì chúng ta cứ muốn là phải được xá lợi thật. Mà bây giờ nếu như một cái duyên xá lợi không phải là xá lợi Phật, mà với lòng tin kính của chúng ta, thì chúng ta vẫn đạt được nhiều cái sự an lạc thông qua cái niềm tin, thông qua cái sự tôn thờ đó. Thì do đó chúng ta cũng không cần đòi hỏi phải đúng là xá lợi của Đức Phật. Tại Đức Phật, hình dáng Đức Phật thì cao to hơn chúng ta hiện tại, nhưng mà đã thiêu ra rồi thì được bao nhiêu xá lợi. Và hiện tại thế giới này bao nhiêu đất nước, bao nhiêu tỷ dân. Rồi bây giờ chúng ta ai cũng muốn mình được cái phần xá lợi của Đức Phật, mà đã mấy ngàn năm làm sao có. Thì do đó xá lợi hiện tại đang mà cung thỉnh tôn thờ thì nó có hai nguồn gốc. Một là xá lợi nguyên thủy, hai là xá lợi niềm tin. Xá lợi nguyên thủy là chính những cái duyên xá lợi của Đức Phật thiêu xong lưu giữ cho đến bây giờ. Cái thứ hai đó là xá lợi niềm tin. Xá lợi niềm tin là được tạo nên bằng niềm tin của chúng ta. Nhưng dù xá lợi nguyên thủy hoặc xá lợi niềm tin, nếu chúng ta để tâm vào, nếu chúng ta hướng tâm vào, chúng ta tôn thờ vẫn đạt được nhiều cái sự lợi ích. Có thể chúng ta tôn thờ một duyên xá lợi niềm tin với lòng tin kính của chúng ta, thì duyên xá lợi có thể lưu xuất từ một thành nhiều, có thể chuyển đổi màu sắc tùy theo cái tâm của chúng ta. Thì do đó chúng ta cần đòi hỏi gì phải có xá lợi thật. Xá lợi thật của Đức Phật làm sao mà chúng ta tìm được? Nó có chứ không phải là không. Nhưng mà những duyên xá lợi đó thì chúng ta cũng cần nên có cái tâm quan hệ là nên được tôn thờ ở những nơi đông người đến chiêm bái đảnh lễ. Chúng ta cũng đừng quá ích kỷ, dành cái phần đó về cho chúng ta. Nói như vậy để chúng ta biết là có những điều chúng ta cũng không cần nó phải thuộc về mình. Ví dụ như giờ hôm nay chúng ta đến thiền viện, chúng ta tu tập, chúng ta thấy những cây hoa ở thiền viện ở đây trồng chỗ bông rất là đẹp. Với cái lòng ích kỷ của mình muốn những bông hoa này nó đi theo mình, nó về nhà để mình cắm lên cái thờ Phật của mình. Đó là cái tâm ích kỷ. Chúng ta đem về nhà, nếu chúng ta có cái nhân duyên, chúng ta xin thầy trụ trì cho chúng ta một nhánh, chúng ta mang về cắm lên bàn thờ, thì một hai ngày sau cái hoa nó cũng tàn mà chỉ có một mình ta chiêm ngưỡng. Còn nếu như một cái hoa đó mà để tại thiền viện thì hàng ngày bao nhiêu người chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp đó, và những cái hoa đó nó sẽ góp phần nó tạo lên một cái nét gì đó cho thiền viện, mà nó sẽ tạo nên cái sự an lạc và cái niềm mà an lạc cho rất là nhiều người. Người ta muốn đến đây để mà thưởng thức hoa, đến đây để hưởng cái cảnh mà yên tĩnh thanh nhàn, cũng như là những cái gì tốt đẹp nhất của thiền viện. Thì do đó chúng tôi nói như vậy để chúng ta đừng có cái gì cũng muốn là cái tốt, đừng cái gì cũng muốn là thật. Thì thật, nếu cây bồ đề đó mà mỗi ngày mà 20.000 lá mà rớt xuống rồi thì vài năm sau hoặc vài ngày sau là cây bồ đề nó không còn lá. Thì do đó những cái món quà chúng ta được nhận thì mặc dù nó có những cái giá trị á, thì nó không có nhiều, nhưng mà đó là những cái gì mà nó trân trọng, chúng ta nhận ở cái tấm lòng, nhận ở cái lá bồ đề đó để chúng ta hướng cái tâm về Đức Phật, nơi mà Đức Phật đã từng ngồi thiền và đã thành đạo. Thì chúng ta hướng về cái sự mà giác ngộ giải thoát, những cái gì mà nó thánh thiện, nó tốt đẹp nhất, mặc dù nó chỉ là một chiếc lá bồ đề đơn giản mà thôi. Còn 10 phút nữa nói chuyện tiếp hay là nghỉ? Mời đại chúng chúng ta khởi thân để hồi hướng.